con qua bên mẹ u tối, mẹ dẫn lối con về canh khuya, mẹ tí tí dài gió. Ôi tình mẹ chưa chan trang sứ huy hoàng, tình mẹ đẹp như trăng ngà soi chiếu, như ngàn sao lấp lánh giữa đêm đen. Lời vàng tiếng ngọc mãi còn vang. Ôi tình mẹ thâm sâu lối mòn trên đỉnh núi, mẹ tập con vượt suối băng rừng, mẹ dạy con leo non chốn đá thư vàng, mẹ dạy con tự tìm ánh trăng ngàn phố. Mẹ dạy con tình thương biển cả bao la, giang hồ tình thu đổ muôn loài, dòng suối rộng rắn ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo thức giác cuộc đời. Lời ru êm ái trầm lắng dịu màu, mẹ tôi tình siêu lý cũng siêu, mà bác nhã ba là mực đa. Trái tim Bồ Tát tuyệt vời yêu thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni thuộc địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tạo duyên lành cho con về ngôi chùa Thiên Phước sáng hôm nay và được chia sẻ pháp thoại với các hàng Phật tử. Và rất đặc biệt là hội chúng hôm nay có rất là nhiều người mù lòa, những người khiếm thị. Xin thành kính đảnh lễ tri ân các ngài. Và giờ phút này là giờ phút quý giá nhất để chúng ta được lắng nghe như lời thầy trưởng ban trị sự huyện Cái Bè đã căn dặn và nhắc nhở chúng ta: đôi mắt mù nhưng tâm không mù. Muốn như vậy, chúng ta phải được lắng nghe, được học hỏi chánh pháp. Giờ phút này thì sư rất là hoan hỷ được đón chào toàn thể quý Phật tử và đặc biệt là những người khiếm thị đã câu hội về ngôi chùa Thiên Phước sáng hôm nay để được nghe pháp, một pháp thoại mà hy vọng rằng sẽ đem lại sự an lạc và niềm hoan hỷ vô biên đối với các hàng Phật tử chúng ta. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, sư tự cảm nhận rằng Mình rất là có nhân duyên với quý Phật tử ở địa Phật tỉnh Tiền Giang của chúng ta. Trước đây nhiều lần sư đã thuyết pháp ở chùa Phước Thới, cũng là huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau khi có nhân duyên gặp Phật tử Diệu Kiến, Hương Từ, thì sư đã về đây thuyết pháp cho người mù và quý Phật tử nghe ở chùa Châu Long, sau đó là tịnh xá Ngọc Nguyên, và hôm nay là tại chùa Thiên Phước. Sau thời pháp thì chúng ta còn được tặng những phần quà đầy những tình yêu thương gói ghém vào trong đó, để nhắc nhở chúng ta càng tinh tấn tu tập hơn, càng tin sâu vào nhân quả hơn, để cuộc đời của chúng ta hóa giải các nỗi khổ và niềm đau. Thật ra thì Phật tử Hương Từ đi lên là Diệu Kiến á, lên chùa Thiên Quang nhiều lần và chứng kiến ở đó cả ngàn người mù, ít thì cũng 400-500, nhiều thì 700-800, 1000 người mù về tu tập. Và họ tu như vậy á là 5 năm nay rồi. Cho nên tất cả đạo tràng người khiếm thị đều mặc áo tràng, đều niệm Phật, đều nghe pháp mấy năm rồi. Với cái tấm lòng từ yêu thương những người tật nguyền bất hạnh, không còn thấy ánh sáng trong cuộc đời. Và quý Phật tử ở Tiền Giang cũng muốn những người mù lòa trên quê hương của mình cũng được nghe pháp, cũng được tu tập. Cho nên mới triệu tập về, mới câu hội về những ngôi chùa, như là trước đây là chùa Châu Long, hôm nay là chùa Thiên Phước. Cái chẵn của chúng ta là phải nghe pháp. Còn chắc chắn thì tất nhiên là hôm nay mỗi người sẽ được một phần quà gói trọn tình yêu thương trong đó. Nhưng tại sao không đem đến nhà các vị, hay đem đến một cái hội trường nào đó để pháp, mà đem về mời các vị về chùa? Bởi vì dưới sự chứng minh của Tam Bảo, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni của huyện Cái Bè, các vị được nghe Phật Pháp. Cho nên sư rất là hoan hỷ nếu các vị thanh tịnh trang nghiêm, tại vì cuộc đời của chúng ta đã nhiều lần đưa tay ra nhận cái sự ban bố tình thương của cuộc đời, nhưng có thể có những người cả cuộc đời chưa biết Phật Pháp là gì đâu. Nếu không có những cái nhân duyên về ngôi chùa hôm nay thì chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật cũng là may mắn lắm rồi. Có những người mở miệng ra là nói những lời thô ác, chửi tục tằn, những lời dối gian, đòn sóc hai đầu, lời hung ác. Cho nên quả báo kiếp sống này mù loà mà cũng không biết ngày mai cuộc sống ra sao. Cho nên sư rất mong các vị chánh niệm, tỉnh giác, nghe pháp. Hội chúng hôm nay chúng ta đã ăn sáng rồi, rồi chút nữa lại được quà, được ăn trưa. Bây giờ chỉ là nghe pháp thôi, và cố gắng chịu đựng những cái yêu nhu cầu của cá nhân trong một giờ đồng hồ để nghe pháp. Các vị thấy rằng mình có thể là y giáo phụng hành, có thể làm được như vậy không? Cuộc đời mình sống trong bóng đêm. Sư bao nhiêu năm rồi hóa độ cho người mù, từ năm 2008 đã in kinh chữ nổi cho người mù tụng đọc. Cho nên sư có duyên với người khiếm thị gần 10 năm rồi. Vậy mà mỗi lần thấy những người khiếm thị mù lòa nối vai nhau về chùa thì sư lại không ngăn được dòng nước mắt của mình. Chứ không phải sư gặp các vị mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm thì hình ảnh đó trở nên là khô khan, héo úa và tầm thường trong đôi mắt của sư đâu. Trái lại, cứ thấy các vị gần 10 năm qua sư đã sống chia sẻ với người mù lòa khiếm thị rất nhiều. Sư hiểu người mù nhiều lắm. Sư đến sinh hoạt với người mù, sư tặng sách chữ nổi cho học sinh phổ thông, sư tặng kinh chữ nổi cho những người Phật tử khiếm thị, sư thuyết pháp cho những người mù nghe đã gần 10 năm qua. Vậy mà khi thấy hình bóng những người mù lần mò từng bước để về chùa. Và chúng ta biết rằng trong cuộc đời con người, khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Tuy mắt chúng ta mù, nhưng may mắn là chúng ta không có điếc. Sư còn tiếp cận với một đối tượng khuyết tật khác là câm điếc, thì họ nhìn thấy sư mà tai lại không nghe được. Chúng ta tuy mắt mù mà tai chúng ta nghe được. Dù mắt chúng ta không thấy, nhưng mà trí chúng ta sáng, tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta không nói lời ác, chúng ta không làm việc ác. Và kiếp sống mù lòa chỉ là tạm thời hôm nay, nhưng tâm của chúng ta sáng ngời. Và nếu trở lại được làm thân người thì chúng ta không bao giờ chịu cảnh mù lòa và tăm tối. Cho nên dù cho sống với những người khiếm thị đã nhiều năm, nhưng mỗi lần gặp hình ảnh các vị vai nối vai, người tiếp người trong những cái đoàn người dài dằng dặc để đi vào chùa mà không thấy ánh sáng, không thấy một ai, chỉ lầm lũi bước đi là sư đã chặn lòng, tuôn rơi dòng nước mắt. Số phận đẩy đưa cho anh thành người khiếm thị, cảm nhận cuộc đời chỉ bằng bốn giác quan. Dòng đời trăm ngã, rẽ lối thênh thang, lên dốc cao vì không thấy lối bằng. Đường bằng lại không đi, để đi lên đường dốc cao vì mắt mình không thấy. Nếu không có người dắt thì lấy cây gậy lần mò mà đi. Cho nên số phận chúng ta chỉ sống với bốn giác quan mà thôi. Người ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, thì mình chỉ có là có mũi, có tai, có thân, có miệng, chứ còn đôi mắt mình không nhìn thấy gì hết, đã mất đi một đôi mắt rồi. Cho nên sư hay thuyết pháp cho người mù nghe chung với người mắt sáng, để cho người mắt sáng thấy là mình hạnh phúc lắm, mình may mắn lắm. Dù mình có nghèo thật, dù mình có khổ đó, nhưng mình vẫn còn đôi mắt. Đôi mắt là tài sản vô giá. Bây giờ ai cho các vị 1 tỷ đồng mà các vị cho đôi mắt, các vị có cho không? Tại sao chấp nhận 1 tỷ để rồi sống kiếp sống mù loa? 1 tỷ cũng không mà 10 tỷ cũng không, 100 tỷ cũng không, mắt mù mà rồi là lần mò trong bóng đêm với một đống tiền để làm gì? Do vậy những người mắt sáng mới biết rằng mình sống với một tài sản phước báo vô cùng lớn lao. Sư rất là quý những người có đầy đủ phước báo, có mắt sáng, có thân thể lành lặn, lại biết chia sẻ yêu thương với những người nghèo khổ hơn mình. Cũng như sáng hôm nay, gia đình của cô Bảo Ngọc ở Bình Dương đưa sư về Tiền Giang. Hai mẹ con nói với sư rằng cuộc đời khi chưa nghe Phật Pháp, vẫn không biết, dù chưa biết Phật Pháp là gì, nhưng thấy người ta khổ, thấy người ta mù lòa, câm điếc tật nguyền là đã xót xa không chịu được. Thấy nhà người ta có cảnh sanh ly tử biệt là đã xót xa, muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ, yêu thương. Sau này nghe Pháp rồi mới biết đó chính là tâm Phật, tâm từ bi đó là tâm Phật. Cho nên sư khen ngợi những người Phật tử có mắt sáng, có đầy đủ các căn và biết yêu thương, giúp đỡ những người tật nguyền, chứ không phân biệt, coi thường hoặc là đối với họ bằng cái thái độ miệt khinh. Trái lại, chúng ta có thân, có đôi mắt sáng, có sự đầy đủ ở các căn, chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ với tất cả những người đau khổ bất hạnh hơn mình. Đó chính là lời Phật dạy chúng ta. Người mù thì thương lắm. Có những người mù đó thì người ta cảm nhận cuộc đời chỉ bằng mùi hương, chỉ bằng tiếng nói mà đâu có thấy gì đâu. Như hoa hồng đẹp cả về hương lẫn sắc, nhưng với người mù, hoa chỉ đẹp bằng hương. Anh được nghe từng giọng nói thân thương của cha mẹ, anh chị em, bè bạn. Anh đâu hay tóc mẹ cha đã bạc dần theo năm tháng, vì mắt anh mù, anh có thấy gì đâu. Chỉ đếm được nếp nhăn trên vầng trán của cha, nếu một lần nào anh đặt tay lên vầng trán hay đôi mắt của cha hay của mẹ. Nhưng tóc mẹ cha đã bạc rồi, mùa vu lan báo hiếu về, anh có thấy gì đâu. Vai mẹ gầy vất vả, anh nào có nhận ra, chỉ sờ được lưng áo đẫm mồ hôi của mẹ, đắng cay mặn ngọt, chua và chát. Nhất vị cuộc đời, anh nếm đủ người ơi, nhưng đời anh như thuyền giữa biển khơi, nhưng thuyền đâu vì sóng mà chơi vơi giữa dòng. Đường anh đi thiếu vắng sắc hoa hồng, nhưng vẫn sống, vẫn cười và mơ ước. Đây là bài thơ của chính một người mù đã viết đó. Họ nói cuộc đời của họ không cảm nhận bằng sắc, nhưng chỉ bằng hương và bằng âm thanh. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi đây, cái hương chúng ta được cảm nhận là hương trầm, vi diệu và thanh tịnh. Mùi hương hoa của những cánh hoa lan, hoa hồng trong mùa vu lan báo hiếu. Nhưng sắc, chúng ta không nhìn thấy một sắc nào trong cuộc đời. Cũng như sư từng hỏi những em học sinh mù rằng, các con có thấy sư cô hương nhũ không? Nó đâu có thấy. Nó nói dạ thưa sư, con thấy. Ủa, mắt con mù mà sao con nhìn thấy? Con thấy sư vì con nghe giọng nói của sư. Hôm nay các vị nghe sư nói chuyện rồi đó. Mai mốt mà nghe tiếng sư có nhận ra sư hương nhũ không? Mai mốt đây mà sư có về các chùa Tiền Giang mà thuyết pháp đó, sư nói ban tổ chức không có giới thiệu tên sư, để cho sư lên sư nói, rồi sư hỏi người khiếm thị là có biết hôm nay ai nói chuyện với mình không? Thì các vị sẽ nói đó là ai? Đó, sư hương nhũ. Mai mốt là nhớ rồi đó, nghe giọng nói là biết đó là sư hương nhũ. Bởi vì nghe âm thanh, đó là cách cảm nhận cuộc đời của những người mù lòa. Nhưng không phải chúng ta mù mà chúng ta không biết được Phật Pháp đâu. Chúng ta mù, chúng ta vẫn biết được Phật Pháp. Và ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, tỳ kheo A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, mù nhưng vẫn tu tập và đắc quả A-la-hán, vẫn đắc đạo. Mắt mù mà vẫn nhìn thấy vạn pháp trên thế gian. Cho nên chúng ta mù, chúng ta nghe pháp, chúng ta vẫn tu tập, chúng ta vẫn sống đúng theo lời Phật dạy được. Bởi vì chúng ta nghe, chúng ta hiểu, cảm nhận và làm theo lời của Phật dạy. Cũng như hôm nay, sư thật ra sau những ngày tháng đi hoằng pháp ở châu Âu, rồi trở về lo Phật sự Vu Lan tại chùa, rồi những bài thuyết pháp, sư đã khan tiếng rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà sư nghe người mù ở Tiền Giang, và chương trình này đã sắp đặt cách đây mấy tháng rồi. Ni sư trụ trì cùng với chư tôn đức tăng ni ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, dưới sự hỗ trợ của Phật tử Hương Từ Diệu Kiến, đã tổ chức cái ngày thuyết pháp hôm nay cho những người khiếm thị. Cho nên sư đến đây, sư không dám nói rằng là mình ho, mình khan tiếng, mình không nói được, mà sư cầu nguyện chư thiên cho sư nói lời nói của sư, tuy không có hay nhưng sẽ đi vào trong tâm khảm, trong trái tim của những mù lòa khiếm thị đang có mặt ở nơi đây. Tại sao sư phải nói các vị biết không? Chính các vị biết rõ cuộc đời này có nhiều điều khổ đau không như ý. Cuộc sống ai cũng có niềm vui, cũng có niềm hạnh phúc. Nhưng mà niềm vui thì qua mau, nỗi bất hạnh và đau khổ thì đeo đẳng chúng ta trong cuộc đời. Người sáng mắt cũng khổ, mà người mù lòa cũng khổ. Trong khi các vị có biết đâu, cuộc sống này chỉ là quán trọ dừng chân. Ai mà nghĩ cuộc đời này là có thật, là vĩnh viễn, là mãi mãi, là người đó đau khổ vô mình. Nhưng biết đời là quán trọ thì họ nói ôi quán trọ dừng chân, có mấy năm, vài mươi năm rồi cũng sẽ từ giã cái quán trọ này mà ra đi. Cho nên mình không có chấp đắm, mình không có tham lam, mình không có đòi hưởng thụ chi cho nhiều ở cõi trần gian giả tạo này. Người khiếm thị mù loà nghe sư giảng thì thấy rằng mình có một cái may mắn là mắt mình mù nên mình không có thấy sắc xanh, sắc đỏ, không có thấy những màu của cuộc đời hấp dẫn, cám dỗ mình. Cho nên người mù mà hiểu Phật Pháp dễ tu hơn người mắt sáng. Người mắt sáng là thấy nhiều thứ nên ham mê, nên là chấp đắm, nên tham lam. Còn người mù, mắt đã không thấy rồi thì quay trở về tâm thanh tịnh mà tu tập. Hóa ra cái người mắt mù lại dễ tu hơn người mắt sáng, bởi vì chúng ta không có sanh lòng tham, vốn mắt mình không nhìn thấy. Cho nên cuộc đời này như quán trọ, chúng ta đừng có tham lam chi cho nhiều. Hồi xưa sư mới độ những người mù, tay một gói quà rồi, tay bên trái còn quơ quà đòi thêm một gói nữa, miệng thì la bay bãi, ai đụng đến thì nổi giận sân si. Cho nên người mù mà không biết tu tập hung dữ lắm, các vị có biết không? Mình bây giờ nghe Pháp rồi phải biết tu tập, thay tâm sửa tánh. Mình đã tạo những nhân xấu nên quả báo bị mù lòa, mà không sửa tâm sửa tánh, không tập nói lời lành, không nói làm những cái việc lành, biết đâu kiếp sau lại mù lòa, câm điếc nữa, nghèo hèn nữa thì khổ lắm, các vị có biết không? Cho nên chúng ta hôm nay nghe Pháp là phải thay tâm chuyển đổi, làm sao cho cuộc sống mình tuy mù lòa nhưng tâm của mình không có mù lòa. Mình sống tốt, mình xứng đáng là một người Phật tử. Khi nghe Pháp là trở về chân tâm. Ai cũng có chân tâm, ai cũng có thể thành Phật. Người mù cũng có chân tâm, cũng có Phật tánh, chứ không phải chỉ có sư. Các sư ở chùa mới thành Phật, các sư ở chùa mới tu được. Mà Phật dạy tất cả chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà cái chữ chúng sanh đó, Phật đâu có nói người mắt sáng, người mắt mù đâu. Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Thành Phật để làm gì? Để không bao giờ biết đau khổ nữa. Thành Phật là an lạc, thành Phật là hạnh phúc, và còn biết chia sẻ an lạc và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tại sao các vị phải về nghe Pháp? Bởi vì chúng ta đi trên một cái lộ trình, mình là người lữ khách, cứ đi mãi mà không biết dừng chân ở chốn nào. Sư nhớ một câu thơ của Thiền sư Nhất Hạnh: về đi lữ khách đường xa lắm, cát bụi sầu thương vướng đã nhiều, thanh thản ngủ trong lòng đạo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Các ngài dạy chúng ta hãy trở về với chân tâm. Đường xa lắm, càng đi cát bụi càng lắm nhiều, khổ đau càng nhiều, càng tạo tác càng đau khổ. Cho nên hãy sống đơn giản thôi mà không sát sinh hại vật, sống bình dị thôi mà không gian tham trộm cắp, sống nghèo thôi mà không dối gian với cuộc đời, không tà dâm, không có vợ lớn vợ bé, tình nhân nhỏ tình nhân lớn, không có cờ bạc rượu chè, không làm đau khổ cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội. Những con người đó là con người không có vây thêm cát bụi sầu thương, mà biết sống với chân tâm Phật tánh của chính mình. Cho nên nghe Pháp thì nguyện không có giết nữa, không có sát sinh nữa. Vì sát sinh làm cho mình bệnh tật, Sát sinh làm cho tuổi thọ ngắn ngủi. Sát sinh làm cho gia đình mâu thuẫn ẩu đả với nhau. Cho nên chúng ta đã khổ thì đừng có sát sinh hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng tà dâm, không dối trá, không cờ bạc rượu chè. Chúng ta sống với một tấm lòng lương thiện, dù mắt mù nhưng tấm lòng của chúng ta trong sáng. Sư giảng ở đây mà sư hạnh phúc lắm. Sư thấy các vị ngồi ở dưới mắt mù mà miệng của các vị mỉm cười, vì các vị đang được nghe chánh pháp. Các vị biết không, sư trụ trì ưu tiên cho các vị lắm. Người khiếm thị là ngồi chung quanh sư nè, còn Phật tử cũng nghe pháp ngồi tuốt ở ngoài trời nắng ngoài kia kia. Người ta hy sinh cho mình ngồi ở trong mát, còn người ta ngồi ngoài nắng. Vậy mà mình ngồi trong đây mình không hiểu gì hết trơn, không nghe gì hết á, chỉ cứ băm bẩm lát được mấy ký gạo thì uổng quá. Đời cứ chạy theo gạo với mì, trong khi có nhiều thứ quý giá rất nhiều cần phải nghe, cần phải biết để đời mình bớt khổ đau. Người ta hy sinh nạp miếng cơm, manh áo, cái sự hưởng thụ trong cuộc đời, người ta hy sinh để gom góp lại, mua gạo, mua mì, mua quà tặng cho chúng ta mùa Vu Lan báo hiếu, để người mù được nghe pháp, được tinh tấn tu tập. Chứ bây giờ ra phát quà cái là xong rồi, rất là nhanh, các thầy nghỉ sớm, khỏe sớm. Mà tại sao là phải bày biện cho tới giờ này mà còn phải ngồi đây? Trời bên ngoài nắng mà chư thiên lại cho gió mát để chúng ta ngồi thanh tịnh mà không bức rứt trong người. Vì chư thiên cũng nghe pháp nữa, chứ đâu phải có chúng ta không đâu. Vì vậy Đức Phật dạy khó lắm mới được thân người. Chúng ta làm người chứ không phải làm súc vật. Khó lắm mới được nghe Phật pháp. Tuy chúng ta mù lòa nhưng mà tâm từ của quý sư, của các nhà hảo tâm nên chúng ta được nghe Phật pháp. Chúng ta có cảm ơn cuộc đời hay không ạ? Cho nên khi về nghe pháp là chúng ta trở về ngôi nhà chân tâm của mình. Rồi ở nhà kêu réo má về chưa, đem gạo về chưa, cái chừng đó thôi chứ có gì chứ. Bà đi sao lâu quá vậy, không về nấu cơm. Cuộc đời cứ hành hạ và làm khổ nhau thôi, chứ không có cái gì đâu. Người mù thì đâu có làm giám đốc rồi làm bác sĩ, kỹ sư gì để mà bận rộn cho cuộc đời. Mình cũng lần mò trong cái gia đình của mình thôi. Cho nên ông ơi, hôm nay tôi về tôi nghe pháp, tôi hiểu rằng mình mù là bởi vì kiếp sống trước của mình đã làm nhiều điều ác rồi. Cho nên người ta có mắt thì mình lại không thấy. Vì vậy bây giờ được làm người á thì miệng của mình đừng có nói ác nữa. Bây giờ được làm người rồi mình đừng có trộm cắp tham lam. Bây giờ mình được làm người rồi thì mình đừng có chửi cha mắng mẹ, nguyền rủa vợ con hay là mắng chửi ông chồng. Chính những nhân xấu đó mà bây giờ mình có người thân tướng mình làm người nhưng mắt mình lại không thấy. Đều là do nhân gieo đã không tốt nay quả báo xấu ác. Còn những người mắt sáng, các vị mà không tu tập nay mắt sáng kiếp sau lại mù loà, lại câm điếc, lại tật nguyền. Bởi vì Phật pháp là tin sâu vào nhân quả, chứ không phải đến đây thắp nén hương Đức Quan Âm ơi cho con sáng mắt lên. Quan Âm làm sao cho các vị mắt sáng nếu nghiệp các vị chưa trả hết? Mà muốn trả hết nghiệp phải tu, muốn tu phải nghe chánh pháp. Chánh pháp là sao? Là nãy giờ sư nói cho các vị nghe đó. Nghe thì phải sửa, nghe phải tu tập, phải chuyển hóa tâm tánh của chính mình. Nếu mà các vị không chịu thay đổi tâm tánh thì tiếp tục đi trên con đường cát bụi. Lữ khách đi mãi không về nhà, mặc dù là Đức Phật như thế nào? Hững hờ du tử chạy Tây Đông. Mẹ thì đứng tựa cửa mẹ là Phật, chờ các con về. Còn các con thì hững hờ chạy Tây chạy Đông, chạy theo tiền, theo bạc, theo tình, theo danh, theo sắc. Cho nên các con ơi hãy trở về đi, đường xa lắm. Các con còn lăn lộn trong cái bể khổ này thì thì cát bụi sầu thương càng vướng nhiều, càng khổ đau nhiều. Đâu phải mắt mù mà không biết khóc đâu, mắt mù cũng khóc, mắt sáng cũng khóc, là vì cát bụi sầu thương vướng đã nhiều. Cho nên hãy về nghe pháp cho tâm hồn sáng trong, sửa đổi thói hư tật xấu. Đó là con đường duy nhất để chúng ta được an lạc. Chứ không có con đường khấn xin nào mà làm ác mà được an lạc, làm ác mà được giàu có, làm ác mà được thân thể lành lặn, không mù lòa khuyết tật. Cho nên nghe pháp là phải chuyển hóa, phải tu tập. Đức Phật nhắc nhở các vị như vậy đó. Các vị nghe có được không? Quan điểm của người Việt Nam chúng ta thương người như thể thương thân. Thấy các vị mù, sư khóc. Tại vì sư nghĩ rằng trời ơi, mình mà nhắm mắt đó, mình đi từ đây ra đường á là phải nhờ người dắt đi rồi. Làm sao tự một mình đi 5 phút là ra tới đường. Mình mù lòa, có khi nửa tiếng chưa ra tới nơi. Cây thì dò đường. Người mắt sáng ta tốt ta dắt ra tới nơi. Ta đi nửa chừng rồi đó, người ta đói bụng ta để mình đứng đó. Rồi mình đứng ở đó, cái gậy thì quơ qua quơ lại hoài mà không biết là đường ở đâu mà đi. Sư nói sư tâm sự với những người mù, họ sanh con đẻ cái cực lắm. Đúng nào? Nhiều khi cả hai mẹ con ngủ trên phẫn tiểu mà không biết. Ngủ đến sáng thì nước tiểu của con, phân của con lên đầu của mẹ luôn. Chồng thì sao? Chồng cũng mù luôn. Cho nên rờ mò mà lâu mà rửa đó, đâu có phải như các vị mắt sáng được. Nên tội người mù lắm. Sư thương các vị lắm. Và sư không bao giờ muốn các vị kiếp sau lại mù lòa. Muốn như vậy phải tu tập, phải nghe pháp. Người Phật tử Việt Nam của chúng ta, người dân Việt Nam của chúng ta thương người như thể thương thân. Còn Đức Phật dạy chúng ta sống trên cuộc đời này phải có tâm từ bi mới có trí tuệ. Các sư muốn tu đắc đạo phải có tâm từ bi. Sư mà nói cái miệng không mà không có tâm từ, không có đắc đạo, có sư nào mà thành đạo? Các sư nói đạo Phật chỉ có trí tuệ thôi, duy tuệ thị nghiệp, cho nên tu cái trí thôi. Mà tâm không có từ, nhìn người bất hạnh tật nguyền, nghèo khổ không biết thương, tâm từ không có, không có bao giờ đắc đạo đâu. Vì nền tảng của đạo Phật là xây dựng trên cơ sở từ bi và trí tuệ. Cho nên ai cũng phải sống với tâm từ bi. Nay là vừa kết thúc mùa an cư kiết hạ, các ngôi chùa tổ chức vu lan báo hiếu, rồi là làm các công tác từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khó khăn. Thế thì hôm nay chúng ta lại được về chùa Thiên Phước, cũng 400 người mù, 100 người có hoàn cảnh khó khăn. Sư thích cái con số 500 này lắm. Phải có phước báo mới làm được 500. Chứ có chùa làm được 50 cũng là quý rồi, mà có chùa làm được 5 người cũng là quý lắm. Nhưng mà sư thích con số 500 lắm. Tại vì hôm nay sẽ giúp cho 500 người nghe pháp, 500 người được quà hoan hỷ. Cho nên sư cảm ơn các vị đã tổ chức cho 500 người về đây. Và biết bao nhiêu người Phật tử mắt sáng, đạo tràng gần cả 1000 người đang câu hội về đây. Sư xin tri ân chư tôn thiền đức tăng ni và các nhà hảo tâm. A Di Đà Phật. Ngày xưa khi Đức Phật còn đang ở kỳ viên Tinh Xá, tức là nơi đó Đức Phật hay thuyết pháp lắm, có một cái khu vườn đẹp lắm của ông Cấp Cô Độc dâng cúng cho Đức Phật. Cho nên cái vườn đó thành là cái vườn Cấp Cô Độc. Đổi tên cái vườn thành tên cái vườn ông Cấp Cô Độc luôn. Và Đức Phật hay thuyết pháp giảng kinh ở vườn ông Cấp Cô Độc, tức là kỳ viên Tinh Xá đó. Lúc đó có 2 vị trưởng lão tỳ kheo, tức là 2 vị thượng tọa. Mỗi một người dắt 500 vị tỳ kheo đi vào trong vương xá thành để mà xớt bát. Đi xớt bát là các Phật tử cúng dường cho các tỳ kheo. Thì 2 vị trưởng lão dắt, mỗi người dắt 500 vị thì hai vị dắt bao nhiêu, hai vị dắt bao nhiêu người? Đó, vậy mới là giỏi đó, cho anh tràng pháo tay coi. Cho nên tờ vé số 10.000 hai tờ bao nhiêu? 20 mới lẹ lắm. Mà nghe pháp rờ biết cái gì đâu. Sư nói gì nói lâu quá, cho quà lẹ lên cho rồi đi. Vậy là không được. Nghe pháp đó là một phần quà rất lớn. Ai tới nhà các vị giảng pháp cho nghe đâu? Ai mà đi tới từng nhà? Cho nên nhà chùa người ta mới mời hết tới đây nè. Phật tử ra sân ngồi hết, người mù ở trong này nè. Ưu tiên một. Vậy mà ngồi nghe lòng cứ để treo ngược trên cành cây sao được? Phải chú ý nghe không? Hai vị tỳ kheo dắt 1.000 sa môn đi vào trong làng để khất thực. Dân chúng mới là xớt bát cúng dường. Tức là thấy 1.000 người tỳ kheo đi vô trong làng, ai cũng muốn là kiếm phước, cho nên dành nhau đi cúng dường. Có người xớt cơm, có người cúng rau xào, có người cúng tàu hũ, có người cúng tịnh tài, tịnh vật. Ai cũng muốn được phước. Tại vì là các vị tỳ kheo, các vị xuất gia, Đức Phật dạy là ruộng phước đền cho chúng sanh. Cho đến lúc nãy đó, thầy Thiện Lưu á, thầy nói hay lắm. Thầy nói người mù mình không có gì cúng dường thì mình cung kính các sư là cúng dường. Cho nên ngồi nghe pháp lưng cho thẳng lên là cung kính. Mà quẹo qua quẹo lại đó là già quá rồi, ngồi thẳng không nổi, tội nghiệp. Cho nên ngồi ngay thẳng mà trang nghiêm mà không nói chuyện là được phước báo cung kính. Kiếp sau mình được thân tướng trang nghiêm, được người khác cung kính. Các vị biết không, sư không nói dối đâu, cái nghiệp của chúng ta nặng lắm. Mình đâu có tu tập. Người mù ở trên chùa Thiên Quang họ tu tập 6 năm rồi. Cái chuyện điện thoại là không bao giờ nhắc rồi. Cái chuyện vô nghe pháp trang nghiêm là không bao giờ nhắc, mà họ thuộc kinh, kinh Vu Lan thuộc hết, bài Đại Bi thuộc hết. Có những người thuộc Phổ Môn, có những người thuộc các bài sám, sám Di Đà, sám Vu Lan, rồi là sám Phổ Hiền thuộc hết. Cho nên nghe pháp, lắng nghe, rồi phải Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Nghiệp con nặng từ muôn kiếp, đến khi nghe pháp cái nghiệp của con còn đổ qua cho quý thầy quý sư gánh phụ với con nữa, để mà con được thanh tịnh an lành đến nghe pháp. Chứ các vị tưởng ai cũng nghe pháp được hay sao? Khó lắm mới được nghe pháp, nhất là Phật pháp nữa, còn tà pháp thì nhiều lắm, nhưng mà khó lắm mới được nghe Phật pháp. Sư nói đi giảng Thiên Phước Tiền Giang đã, hai ngày nay sư tắt tiếng tự nhiên như vậy. Hôm qua vô trong học viện là sư vẫn nói chuyện bình thường, và tối hôm qua là tự nhiên sư không có nói nổi. Sư làm sao mà ngày mai sư về chùa Thiên Phước đây? Cho nên á, cái nghiệp mình nặng, mình phải ráng nghe pháp để mình tu tập, mình sửa đổi. Thì sư đang kể chuyện hai vị tỳ kheo dắt 1.000 sa môn đi vào trong làng để khất thực. Thì dân chúng là đi ra để mà cúng dường. Trong khi mọi người dành nhau cúng dường cho các sa môn, cho các tỳ kheo để kiếm phước, thì lúc đó Xá Lợi Phất Sariputta mới hồi hướng công đức cho tất cả những người cúng dường. Là những ai phát tâm cúng dường, phát tâm nghe pháp đều được phước báo. Hôm nay các vị nghe pháp phước tới liền, là mỗi người có một phần quà đem về cả đó. Phước có liền mà không biết. Nhưng ngài Xá Lợi Phất cũng nhắn nhủ những nhà hảo tâm thiện nam tín nữ như sau: này chư vị thiện tín, một người tự mình làm phước cúng dường, cùng khuyên mọi người phát tâm bố thí cúng dường, phước báo của người đó rất lớn, sau này đi đến đâu cũng có đầy đủ tiền của, lúc nào cũng có bạn hữu, cũng có quý nhân giúp đỡ, họ hàng thân bằng quyến thuộc rất là đông. Mình làm lớn thì cái người dưới mình á thì trung thành, đi xuất gia thì có đệ tử trung thành. Đó là công đức khi mình phát tâm bố thí cúng dường, mình muốn cho mọi người nghe pháp, mình muốn mọi người cùng hồn phước làm cái công việc phước đức với mình, thì cái phước báo về sau đi đến đâu cũng được đầy đủ của ăn của mặc, thân bằng quyến thuộc đông, vợ chồng con cái yêu thương, trong nhà kẻ ăn người ở trong nhà trung thành, không có phản bội. Đó là cái phước báo của người cúng dường mà biết kêu gọi mọi người cùng làm phước cúng dường, cùng về nghe pháp, cùng được pháp cúng dường. Ngài Xá Lợi Phất cũng dạy rằng người phát tâm cúng dường nhưng không có khuyên ai cùng làm phước cúng dường, không có muốn ai chia sẻ phước cúng dường, không có muốn ai được nghe pháp cúng dường với mình, người đó quả báo về sau tuy đi đâu cũng có tiền của, nhưng đời sống cô đơn, không có bạn hữu, không có tôi tớ, không có những người lo lắng cho mình, cuộc sống cô đơn và nhiều điều bất hạnh. Một người không làm phước cúng dường mà thấy người ta làm phước cúng dường còn chê bai, còn nói xấu, người đó tái sanh vào cảnh cô độc bần cùng, cơm hẩm cháo thiêu, đời sống đau khổ. Các vị nghe rõ chưa? Còn người không có làm phước cúng dường, trong túi không có tiền, nhưng thấy người ta làm thì hoan hỷ, rồi kêu mọi người làm. Tôi không có tiền nhưng tôi thấy ai làm tôi cũng vui hết, và tôi kêu mọi người cùng làm, tại vì các vị có khả năng làm. Thì cái người đó sẽ có phước báo là gì? Dù là cái người đó không cúng dường, không bố thí, cho nên kiếp sau cũng không có giàu, nhưng mà đi đến đâu cũng có bạn bè giúp đỡ, đi đến đâu cũng có người thương mến. Nhân nào quả đó là như vậy đó. Các vị có nghe rõ không? Còn người mù nghe pháp, mình nghe và mình nói người khác cùng nghe, kiếp sau mình được trí tuệ sáng suốt, mắt mình không có mù lòa. Còn mình không nghe, mình nói đi làm chi, mất thời gian, lát tới giờ lãnh quà rồi vô, kiếp sau mình không có trí tuệ. Nhân nào là quả đó. Cho nên chúng ta nghe pháp phải ráng mà tu tập, mình làm phước bố thí cúng dường, khuyên người khác cùng làm, cùng chia sẻ phước để mình giàu có và mình được nhiều thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, cuộc đời của mình được an vui. Mình không có của cúng, người ta cúng mình phải hoan hỷ, mình đừng có nói xấu, mình đừng có là trề môi nhúng mỏ, mình đừng có ganh tị. Nếu mà người ta làm mà mình không làm được mà mình khen ngợi tán thán, phước đức của mình cũng giống như người cúng dường. Cho nên trong pháp Phật nó tùy ở tâm chứ không phải tùy ở của. Ví dụ đi con cúng tới 200-300 phần, tôi có 20-30 ngàn à, tôi nghèo quá, tôi đâu có được Phật thương tôi. Nói vậy là sai rồi. Mình 20 ngàn đồng bằng cả cái tâm thì Phật cũng thương mình thôi. Mà mình đã không làm, mình còn ganh tị, mình còn nói xấu đó, thì phước mình nó đi ra đằng sau, vô cửa trước nó ra cửa sau nó đi hết. Tại cái tâm đố kỵ ganh ghét là cái người không có phước báo. Cho nên làm phước thì không có nói nhiều ít, mà làm phước là nói cái tâm. Người nghe pháp không nói ai giỏi dở, mà chánh niệm, tỉnh giác và thực hành. Như vậy mới là người Phật tử. Cái người mà ta ủng hộ cúng dường bố thí là muôn kiếp người ta đã làm cái việc này, cho nên người ta có của ăn, của để, của dư, còn đem đi bố thí cúng dường. Mình đã suốt đời keo kiệt, thấy chưa nào? Đó, vay thì không muốn trả, rồi ăn hưởng thì chỉ muốn là gì? Ở không mà hưởng không à. Trên cuộc đời mình đủ thứ chuyện bất hạnh buồn phiền, rồi mình trách trời, trách đất, rồi trách trời ơi sao ở chẳng cân, người ăn không hết, người lần không ra, đã đều do nhân quả của mình trong cuộc sống. Cho nên sau khi Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp như vậy xong, rất là nhiều người hoan hỷ, liền phát tâm cúng dường cho chư Tăng. Và họ nói rằng, Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết pháp thật là huyền diệu, thật là hy hữu làm sao. Chúng con từ hôm nay ráng tạo các công đức lành. Ai không có tiền bạc thì phát tâm hoan hỷ, tán thán công đức lành của người khác. Tất cả đồng được phước lành, phước báo như nhau. nguyền mù loà mà mắt mình không thấy mà tâm mình sáng, mình phát tâm làm thiện làm lành, mình cũng được phước báo, mình cũng sống an lành như tất cả mọi người trên thế gian biết tu tập. Đức Phật không có phân biệt giàu nghèo, mắt mù hay là mắt sáng, mà Ngài chỉ chú trọng ở cái tâm đức của con người mà thôi. Thế rồi những người biết tu tập, biết bố thí cúng dường, trở thành những con người thiện nam tín nữ. Còn như chúng ta chỉ là gì? Là người mới tập đến chùa nghe pháp thôi, chưa được gọi là thiện nam tín nữ đâu. Chúng ta chỉ là người hôm nay có nhân duyên phước lành về chùa nghe pháp thôi. Chứ gọi thiện nam là phải giữ năm điều Phật dạy. Chứ mình quy y mà không giữ giới không là thiện nam. Cũng chỉ là người được quy y thôi. Chứ sư không dám gọi người đó là thiện nam. Muốn làm thiện nam phải giữ tròn năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, tham lam, không tà dâm, không dối trá lừa đảo, không phải của mình một đồng cũng không tham, và không rượu chè cờ bạc. Mình phải đi cái con đường ngay thẳng đó, mình mới trở thành thiện nam và tín nữ. Sư bữa nay là chưa có hỏi đâu, chứ người mù mà sư độ đó, ở đây có ai tà dâm không? Có giơ tay hết. Ủa, mù mà cũng thấy đường tà dâm? Cái nói trả lời sư làm sao phải không? Thưa sư, mù không thấy đẹp xấu mà rờ đủ rồi, cho nên cũng tà dâm luôn. Ủa, có cờ bạc rượu chè không? Dạ có. Ủa, mù sao thấy đường? Thưa sư, lá bài đục lỗ rờ đánh được. Sư rành các vị 6 câu giọng cổ luôn. À, rồi mù có uống rượu không? Thưa sư, mù con mắt với cái miệng đâu có mù cho nên uống tuốt. Sư rành quá. Mù có dối trá không? Thưa sư, dối chứ. Phật cho trời, đời mình mù mình còn cái miệng mà. Dối trá là làm hoài. Những con người phạm giới như vậy không có là thiện nam. Sống đau khổ, chết trong đau khổ. Sống trong nợ nần, chết trong vướng bận, và đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các vị có biết sau khi mình chết mình đi đâu không? Mình làm ác, mình về cõi ngạ quỷ, đi địa ngục làm súc sanh. Mình làm thiện mình được sanh thiên, mình trở lại cõi người đầy đủ hạnh phúc và sung sướng. Cho nên con đã làm lành rồi còn niệm Phật nữa, được sanh về cõi Tây Phương tịnh độ của Đức A Di Đà. Cho nên người mù mình còn cái miệng thì mình phải niệm Phật. Bữa nay nghe sư giảng rồi đó, ai chửi các vị thì sao? Các vị có chửi lại không? Mà mình sẽ là thôi, A Di Đà Phật, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Không biết tạo nghiệp gì mà nay chửi tôi như vậy. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn sư nghe người mù chửi lộn dữ lắm à. Nó sao chửi dữ vậy con? Sư ơi, mắt con mù cái miệng con còn cho con chửi chứ. Tức quá chịu đâu có nổi. Cho nên hôm nay nghe pháp rồi cái miệng còn dữ không? Cho nên ai mà vâng lời Phật dạy, sống làm thiện nam tín nữ, giữ tròn năm giới, thì sống vui thác cũng vui, người thiện hai đời vui, đã vui càng hoan hỷ, thấy nghiệp mình sạch trong. Đó, người mà làm thiện á, sống vui chết cũng vui. Người thiện thì hai đời vui, mà đã vui lại càng hoan hỷ, vì nghiệp mình sạch trong. Còn mình không có vâng theo lời Phật, cho nên sống buồn chết cũng buồn. Trời ơi, khổ quá. Người mà ác thì hai đời buồn. Người thiện ta hai đời vui, mình ác hai đời buồn. Sống tối ngày cãi vã chửi bới nhau, cơm áo gạo tiền chửi bới nhau, nợ nần chửi bới nhau, chết địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên sống buồn chết buồn. Đã buồn thì càng phiền não, thấy nghiệp mình chất chồng như núi cao. Cho nên bây giờ nghe sư giảng rồi thì muốn làm thiện sống vui hay muốn làm ác sống buồn? Ngày xưa khi Đức Phật ở kỳ viên Tinh Xá, khi nói đề cập đến một người Phật tử sống rất là tốt, là thiện nam, tên là Dhammika. Dhammika có nghĩa là người sống giữ đúng chánh pháp. Ông làm theo lời Phật dạy, ông lại biết bố thí cúng dường. Mà các vị biết không, nhà ông á, có tới 14 người con, 7 trai, 7 gái. Trời đất ơi, bây giờ nuôi hai đứa muốn lè lưỡi luôn. Mà ông có 14 người con, mà của cái phước lộc đầy đủ, phước lộc thọ đầy đủ, là bởi vì ông sống rất là tốt. Cho nên mình có người á, đã nghèo, đã khổ, bệnh tật, buồn khổ, buồn đau là bởi vì mình sống không có tốt. Còn cái ông Dhammika này nè, đông con mà cả gia đình đều quy y Tam Bảo, đều hộ trì chánh pháp. Cho nên là bố thí nè, cúng dường nè, thì gia đình của ông Dhammika làm rất là tinh tấn. Ông là cái người gương mẫu giới đức cho tất cả cái đạo tràng và trong gia đình rất là hoan hỷ trong sự cúng dường của mình. Nhưng mà quy luật của cuộc đời là vô thường, có sanh, có già, có bệnh thì có chết. Chứ không có phải là ai tránh được sanh già bệnh chết. Thì ông Dhammika này đến lúc lớn tuổi, ông cũng già, cũng bệnh và sắp chết. Các vị mà không biết tu á, gần chết á, đòi ăn cho nhiều. Tôi sắp chết rồi, làm gà tôi ăn đi. Tôi sắp chết rồi, heo quay tôi ăn đi. Tôi sắp chết rồi, cá, gà, heo, có gì con gì cũng bỏ vô miệng ăn cho đã để chết. Và càng ăn càng đi vào địa ngục. Trong khi ông Dhammika ông giàu có vô tận mà biết mình sắp chết. Các vị biết ông Dhammika muốn cái gì không? Miệng thì muốn niệm Phật, tai thì muốn nghe Pháp, nghe Kinh. Còn các vị mà bắt đầu bệnh rồi chửi bới suốt ngày. Bệnh là tại nghiệp của mình bệnh. Mà chửi vợ, con, khảo đảo, cha mẹ già, bệnh tật, không lo niệm Phật, mắng con, chửi cháu. Những cái đó là thói hư tật xấu, cần phải bỏ. Chứ không có được giữ đâu. Mình bệnh là biết quả báo của mình, phải ráng mà tu. Bớt ăn thịt chúng sanh để bớt bệnh tật. Ông Dhammika này muốn xin nghe kinh, nên mới cho người nhà đến bạch Đức Thế Tôn. Nay con bệnh tật, sắp chết, con xin Đức Phật cho con được nghe kinh, nghe Pháp. Thì cái ông Dhammika này, ông sắp chết, cho nên xin Phật được nghe kinh, nghe Pháp. 16 vị sa môn đến nhà ông Dhammika. Tại vì khi ông sống á, là ông thường cúng dường bố thí. Cho nên bây giờ ông bệnh, thì các vị tỳ kheo đến tụng kinh cho ông nghe. Thì khi đang tụng kinh như vậy, các vị đến thì ông Dhammika mới nói như vậy nè: bạch chư vị đại đức, con yếu quá không thể quỳ lên đảnh lễ chư tăng, xin các ngài hoan hỷ bố thí kinh, bố thí pháp cho con nghe, con không ngồi dậy đảnh lễ các ngài được. Đó, ông bệnh rồi mà ông còn biết nói câu đó. Xin các ngài hoan hỷ cho con, con vì bệnh cho nên không ngồi dậy đảnh lễ các ngài, xin các ngài hãy bố thí pháp cho con. Thì lúc đó các tỳ kheo thuyết pháp về sự vô thường, khổ vô ngã, rồi các ngài mới tụng kinh về tứ niệm xứ cho ông Dhammika nghe. Trong khi đang tụng kinh thì có 6 cung trời dục giới là tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, cung trời đâu sức, hóa lạc và tha hóa tự tại. 6 cung trời đó, đó thì mỗi một cung trời có những cái chiếc xe chạy xuống, xe hoa lớn từ trên cung trời xuống để rước ông Dhammika về trời. Bởi vì khi sống ông làm thiện, bố thí cúng dường, sống theo lời Phật dạy, trên cái phút lâm chung á, xe trên cõi trời đi xuống rước ông về. Các vị nghe chưa? Mình mà làm ác á, mình sắp chết là quỷ đến rước mình. chứ không có ai rước hết. Nhớ như vậy, nhớ mà đừng chửi bới nữa, nhớ mà đừng có chửi thề, đánh bài, đánh bạc, trộm cắp, chết là quỷ nó rước đi chứ không ai rước. Ông này làm thiện, cho nên giờ lâm chung đó thì chư thiên á với sáu cõi trời có sáu chiếc xe hoa rước ông Dhammika về. Ai cũng nói rằng chúng tôi xin mạn phép rước ông về cung trời của chúng tôi, trời nào cũng dành ông đem về. Nhưng mà lúc đó ông đang nghe pháp, ông đang nghe kinh, nên ông không muốn về, cho nên ông mới ngồi im không có trả lời. Thì các chư thiên mới nói: ông ơi Dhammika, hãy về trời với chúng tôi. Bây giờ như cái bát bể, ông về trời là giống như được cái bát bằng vàng, nên sanh về thiên cung để được sự an lạc, nên hãy về trời với chúng tôi. Nhưng mà ông đang nghe pháp, ông cũng không có chịu về. Ông mới lắc đầu, ông mới nói: thôi, tôi không đi đâu. Đó, thôi, khoan. Thì ông nói là nói với lại mấy vị chư thiên, nhưng mà các cái vị tu sĩ đang thuyết pháp á, là tưởng ông không có muốn nghe nữa. Thôi, khoan đã, ông trả lời như vậy. Cho nên các vị tu sĩ lại tưởng rằng thôi, ông không muốn nghe kinh, nghe pháp, các ngài mới là xếp y áo chuông mỏ đi về hết trơn. Nhưng mà ông đâu phải nói với các sư, ông nói với chư thiên là ông khoan, ông chưa về. Rồi khi ông tỉnh dậy, ông thấy con cháu khóc, ông nói: ủa, các ngài đang tụng kinh đi đâu hết rồi? Nói: dạ thưa, các vị đi về hết rồi, tại vì ba nói rằng là thôi, ngưng đi, khoan đã, cho nên các vị tưởng ba không thích nghe pháp, các vị đi về hết rồi. Ba mới nói: không phải, chư thiên xuống rước ba về, mà ba không muốn về, ba nói ba đang nghe kinh, từ từ rồi ba mới về. Thì các vị không biết đi về hết rồi, bây giờ làm sao? Thì ông Dhammika nói: có cái vòng hoa nào ở đây không? Thì các con đem các cái vòng hoa đến đưa cho Dhammika. Thì Dhammika mới nhìn lên cung trời, mới nói: cung trời nào là thù thắng nhất, cung trời nào là an lạc nhất? Ngoài các cõi Phật ra thì cung trời nào an lạc nhất? Thì họ mới trả lời là: thưa cha, cung trời Đâu Xuất là an lạc nhất. Vì trong nội điện á có Đức Di Lặc đang thuyết pháp, cho nên cung trời Đâu Xuất là an lạc nhất. Thì cha mới nói: vậy là hãy quăng cái vòng hoa đó lên cung trời Đâu Xuất đi. Thì lúc đó đó, sáu cái xe của chư thiên, thì cái xe của chư thiên cung trời Đâu Xuất mới đón được cái vòng hoa của ông Dhammika. Và ngay sau đó thì ông trút hơi thở cuối cùng, và thần thức của ông sanh về cung trời, trở thành một vị chư thiên đầy các thân tướng đẹp đẽ, xinh đẹp. Do khi sống, ông làm lành, biết bố thí, biết cúng dường, thích nghe pháp, cho nên ông không trở lại cái cõi người đầy đau khổ, không đọa lạc vào cõi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, mà ông được sanh về cung trời Đâu Xuất. Còn những ai sống biết cõi sống vô thường, đau khổ, phát tâm giữ giới, niệm Phật, cầu nguyện sanh về cõi Đức A-di-đà, thì thác sanh về cõi Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ của cõi Đức Phật A-di-đà Tây Phương. Cho nên pháp thoại hôm nay sư nhắc nhở các vị chuyển hóa các nghiệp xấu của mình, thay đổi các thói hư, lời nói ác, tâm tánh ác, việc làm ác, mà chuyển hóa sang việc lành, biết chia sẻ, biết nói lời lành, biết niệm Phật, biết huân tập trong pháp lành. Đó là điều thứ nhất sư căn dặn đạo tràng những người khiếm thị mù lòa hôm nay. Đối với các thiện nam tín nữ về nghe pháp hôm nay, thì sư cũng đã dạy các vị giữ tròn lời Phật dạy, thì chúng ta được mắt sáng, được thân người tốt đẹp, cũng phải giữ tròn các giới: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm bố thí cúng dường. Mà cái bố thí cúng dường này không chỉ riêng mình, mà còn biết nhắc nhở mọi người cùng làm công đức với mình, cùng biết phát tâm nghe pháp, cùng biết phát tâm sống trong pháp thiện lành để xứng đáng là thiện nam, là tín nữ trong cái ngôi nhà Phật giáo. Nhìn những người mù về tu tập, chúng ta phải biết sợ quả báo. Nhìn người mù về cùng nghe pháp, chúng ta cũng phải tự biết rằng nếu không cố gắng tinh tấn tu hành, một ngày nào đó quả báo đến, nạn tai đến, chúng ta cũng câm điếc, mù què, tật nguyền, hoặc không được làm thân người mà phải đọa vào các cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Cho nên pháp thoại hôm nay sư rất mong thắp lên cái ánh sáng chánh pháp trong tâm những người khiếm thị mù lòa, và sắp tấn những hàng cư sĩ tại gia là nhà hảo tâm, là những người cư sĩ hộ đạo kiên cường vững tâm trong chánh pháp, để chúng ta tiếp tục gieo các công đức lành ủng hộ cho đạo pháp được trường tồn, cho chúng sanh được an lạc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.